This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý vị đang đến với các chương trình trong ngày của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và Tính xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng thứ ba thiệt là đẹp trời. Hôm nay Tiến Dũng như thế nào rồi? Có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600. Gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Có gì mới không? Gia đạo bình thường hả?
Lúc nào cũng ok hết bạn Hiền. Bạn thì như thế nào? Chắc trong cái mùa này thì hôm nay thì khỏe, mai thì cục kịch cái mũi. Tại vì Tính biết là Dũng cũng thường... cũng thỉnh thoảng bị cái allergy đúng không? Bây giờ cái allergy như thế nào rồi? Có hết chưa?
Rồi này là bị nhiều tập mà Tiến Dũng thấy cái ngày nào mà nghe giọng thanh nó ok là ok, ngày nào nghe giọng khàn là bị allergy cái thứ gì?
Không, nó nói giọng khàn khàn, ai nói giọng khàn khàn, giọng lãng mạn.
Lãng sạc hả? Thật sự cái giọng lãng mạn hay không biết, nhưng mà nói nó không có nghe rõ đó là cũng đã bực rồi. Thấy không? Wow. Thần Tính thấy buổi sáng hôm nay thị trường rất là đẹp. Thần Tính thấy không? Thời tiết đẹp, thị trường đẹp, đây là một cái dấu hiệu rất đẹp. Lý do thị trường ngày hôm nay màu xanh và con số vẫn lên từ từ gia tăng, và con số này sẽ tăng rất là mạnh nếu mà cái stimulus package được thông qua ngày hôm nay. Và có nhiều nhà kinh tế gia hy vọng sẽ kết thúc vào cuối ngày này. Tiến Dũng cũng hy vọng là như vậy. Ngày hôm qua đã nói chuyện rồi, bà Nancy Pelosi, tức là chủ tịch Hạ viện, và ông Bộ trưởng Tài chánh là ông Steven Mnuchin đã nói chuyện với nhau rồi, nhưng mà cũng chưa đi đến đâu, thì hôm nay lại tiếp tục nói nữa. Tiến Dũng thường nói đùa rằng mình nói chuyện hôm nay để bàn coi ngày mai mình nói cái gì. Tức là sẽ rồi, cái này hồi đó Tiến Dũng đi làm, đi họp đó, hãng xưởng thì nó họp thường xuyên lắm, đặc biệt những hãng về technology, thưa quý vị, họp liên tục. Họp project thì họp riết là cũng nản đó, họp hôm nay để biết ngày mai mình nói cái gì. Thì cái trường hợp này cũng vậy, cứ nói ra một bên 1.800, một bên 2.200, cứ nói riết cũng như vậy thôi. Nhưng mà hy vọng ngày hôm nay sẽ có một cái thỏa thuận đôi bên để cho nó thông qua, để cho nó đơn giản ra một chút xíu cái đời sống của người dân, cái thưa quý vị, đặc biệt là những cái cơ sở thương mại. Dow Jones thì lên 187 điểm và con số này đang từ từ đi lên nữa. 28.383 điểm là số điểm hiện tại. Nasdaq thì lên 66 điểm, hiện tại là 11.545 điểm. SP500 lên 25 điểm, hiện tại là 3.452 điểm. Thì nốt 10 năm là 0.79%. Dầu thô thì giảm 43 xu, một thùng dầu thô là 40 đồng 56 xu. Một euro đổi được 1 đồng 18 xu. Vàng thì giảm 7 đồng rưỡi, hiện tại 1.903 đồng 90 xu cho một ao vàng. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.57%, 20 năm là 2.98%, 30 năm là 3.04%. Ở Việt Nam, một Mỹ Kim mua vào là 23.220 đồng, bán là 23.260 đồng. Vàng thì mua vào 55.950.000 đồng cho một lượng, bán là 56.250.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì theo một cái data, tức là một cái thống kê, từ một cái dữ liệu của New York Federal Reserve, tức là về Quỹ Dự trữ Liên bang ở New York, họ cho biết rằng họ cái số người Mỹ nhận 1.200 đồng cho cái gói cứu trợ đầu tiên, nhiều người nghĩ rằng họ sẽ mua đồ ăn, nhiều người họ nghĩ rằng họ sẽ dùng để trả tiền nhà, housing, hay là utility, tức là về những cái tiện ích về gas, điện nước, hay là dùng cho những cái personal care, xà bông, giặt đồ, vân everything. Nhưng mà những cái tiên đoán của quý vị hoàn toàn không sai, nhưng mà nó chỉ một phần nào thôi, nó không phải là hầu hết là như vậy. Và thống kê của New York Federal Reserve thì họ cho biết rằng người Mỹ nhận 1.200 chỉ có 29% là tiêu xài thôi, họ xài cái tiền đó. Rồi 36% là saving, họ bỏ vào nhà băng. Thứ nhất là không biết xài gì, đủ rồi. Thứ hai là dư quá, họ bỏ vào cái savings, tức là để dành đó. Không trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà vì không có thiếu khoản đó. 35% là trả nợ, có những người trả nợ. Vậy thì tổng số lại là 29% tiêu xài, 36%, 100 người đi 29 người tiêu xài, 36 người để dành, còn 35 người là trả nợ. Và họ cũng đoán được rằng cái check lần thứ hai, second stimulus check, là 24% sẽ tiêu xài, 24 người sẽ tiêu xài, 45 người sẽ để dành và 31 người sẽ trả nợ. Và con số để dành này càng ngày càng tăng lên. Chúng ta nhớ một điều, quý vị, suy nghĩ rõ là như thế này. Khi chúng ta không có tiền, người nghèo không để dành tiền được nhiều, quý vị, họ có nhiều xài nhiều, gọi là paycheck to paycheck. Nhưng mà khi chúng ta có tiền để dành, tức là chúng ta đang trong cái, gọi là, dùng cái từ là financial ổn định, tức là về tài chính ổn định. Vậy thì đừng có bao giờ người nào mà, đặc biệt là Việt Nam, nước Mỹ nghèo lắm, là ví dụ không, hoàn toàn không đồng ý về cái quan điểm đó. Vâng, một bản tin nữa thì bản tin vui nữa, quý vị. Đây là lần đầu tiên kể từ cuối tháng 3 cho đến nay mà số người Mỹ đi đường hàng không tăng lên như vậy. Theo như TSA cho biết ngày Chủ nhật vừa rồi đó, thì họ screen, họ đi vào checkpoint đi là đến 1 triệu người. The first time, 1 triệu người trong ngày Chủ nhật. Tức là họ dùng trên toàn nước Mỹ luôn. Tức là người dân Mỹ dùng hàng không. Mặc dù so với năm ngoái thì con số này nó thấp hơn nhiều, nhưng mà trong cái mùa đại dịch này, như vậy là con số rất là khả quan và lạc quan. Và họ cũng ước tính, họ cũng đưa ra con số, không phải ước tính mà đưa con số vừa rồi, là từ ngày 12 tháng 10 cho đến ngày 18 tháng 10 là tổng số người Mỹ đã đi qua cái checkpoint dùng hãng hàng không là 6.100.000 người. Họ cũng cho biết rằng đây là cái the greatest volume, là con số mà tuyệt vời nhất trong cái mùa đại dịch cho đến nay, là đây con số người Mỹ dùng hãng hàng không nhiều nhất, kính thưa quý vị. Và tìm kiếm tiếp thì mỗi năm như vậy thì Bộ An toàn Giao thông của Hoa Kỳ, Bộ Giao thông Vận tải của Hoa Kỳ đưa ra cái những cái xe nào là bị ăn cắp nhiều nhất. Theo con số thống kê của năm 2019 vừa rồi đó, là chiếc xe Ford F, Series F 2006 là bị mất cắp nhiều nhất. Và đây là cái thống kê của những cái insurance. 38.938 chiếc bị ăn cắp 2006, chiếc Ford F Series, quý vị. Đứng thứ nhì là chiếc Honda Civic đời 2000, 32.220 chiếc. Và đứng thứ ba là chiếc Honda Accord 1997, 30.754 chiếc. Và đứng thứ tư là, chúng ta biết, là Camry 2007. Và Nissan là đứng thứ năm, 2015, Nissan Altima. Tại sao những chiếc xe cũ mà họ không ăn cắp những chiếc xe mới? Quý vị biết, thứ nhất là cái xe mới này nó có nhiều cái system và nó tracking. Cái thứ hai nữa là những xe cũ này có thể đem ở nước ngoài dễ, hay như là Mexico. Cái thứ ba cũng nằm trong cái dự đoán là họ bán park. Những cái xe này rã ra bán thịt rất là dễ. Những xe cũ thì xe cũ bị hư nhiều. Như Honda Accord 1997 thì họ bán phụ tùng rất là dễ. 2007 Camry cũng vậy, Honda Civic 2000 cũng vậy, và ngay chiếc xe Ford họ rã thịt ra rồi sắc dụng họ bán rất là dễ. Vậy thì quý vị nào có làm chủ chiếc xe mà những người nói trên đó, thì chúng ta cẩn thận chút xíu, coi chừng. Vâng, bản tin kế tiếp thì bản tin này hơi khôi hài, nhưng cũng gửi đến vị như thế này. Yes là một cái trang web mà chúng ta có thể dùng để mà review nhiều cái cơ sở thương mại, trong đó là đồ ăn là number one. Chúng ta thấy không thích tiệm đó, vào dép, nói tiệm này dở quá, vân vân. Cái tháng vừa rồi thì họ cũng bị mang tai tiếng, vì cũng từ dép mà có nhiều cơ sở thương mại bị, gọi là bị ảnh hưởng. Vì người ta chê thì người khác sẽ không đến. Để kéo lại cái quân bình thì dép ngày hôm nay họ tuyên bố rằng họ sẽ tặng 2.000 đồng. Từ từ nha, 2.000 đồng cho những cái thanh thiếu niên nào mà mua ra khỏi nhà cha mẹ. First come, first serve, nhưng mà chỉ có 10 cái phiếu thôi. Tức là 10 cái card, là mỗi cái card trị giá 2.000 đồng. Vì cái thống kê mới nhất của Pew Research Center cho biết, ngày hôm nay, ngày phút này, có đến 26.600.000 em thanh thiếu niên tuổi từ 18 đến 29 vẫn ở nhà chung với cha mẹ, và đây kết thúc vào tháng 7 vừa rồi, tức là cái con số thống kê nó tăng lên. Vì cái đại dịch vừa rồi không thôi là có khoảng 2 triệu 6 em đã ở nhà với cha mẹ rồi, tức là họ bỏ về, không có ở dorm hay ở trong trường đi về nhà mẹ. À, và họ muốn những em này bây giờ đã bình ổn rồi thì đi ra, nó gọi cái chương trình này là re-empty the nest. Thật sự ra thì vì biết người Mỹ thì nó lại khác cái phong tục của người Việt Nam. Việt Nam thì con về nhà về ở luôn cũng được nữa, nhưng mà người Mỹ thì 18 tuổi là họ muốn cái sự tự do, họ muốn con họ đi ra giống như loài chim vậy đó, chích nó ra cho nó bay đi kiếm cái khác, nhưng mà về ở cha mẹ. Nhưng mà tôi cũng thấy cũng có nhiều người Mỹ họ rất thích con mình ở nhà, cũng có cái việc. Nhưng mà 2.000 đồng này chắc Tiên Dũng nghĩ là khi Dũng đưa bản tin này ra chắc đã có nhiều người lấy rồi, vì có 10 gift thôi, có 10 phiếu thôi. Đồng người đó thì ở Mỹ đến so với cái số mà 26 triệu người thì thật sự ra cái 10.000 này, cái 2.000 này sẽ không còn với cái 10 cái phiếu thôi. Bản tin cuối cùng buổi sáng ngày hôm nay, bản tin này để gửi lên đời nhắn nhủ quý vị nào muốn làm giàu quickly, ngay cả cái stock cũng vậy các quý vị. Don't try to get rich too quickly. Có nhiều người muốn làm giàu một cách không tự nhiên, gọi là bất bình thường. Thật sự ra Tiến Dũng không against, chống lại cái chuyện mà làm giàu lẻ, nhưng chúng ta nên cẩn thận. Một cái thống kê mới nhất thì họ cho biết rằng làm giàu nhanh là thường thường đem lại cái sự thất bại sau này. Tức là come quickly and then we go quickly, tức là nó gì, nó đến lẹ quá thì nó sẽ đi rất là lẹ, kính thưa quý vị. Người ta thường nói là yêu cuồng sống vội đó. Còn cái này nó cũng giống như là người ta dùng cái từ là ăn ít nhưng mà nó nói dai. Vì theo cái số trong cái thống kê này họ đưa ra, họ đưa nhiều cái thí dụ như hạn như những người thanh thiếu niên mà chơi thể thao nổi tiếng, có tiền nhiều đó, thì đa số là their life is destroyed, tức là những người này cái đời sống của họ bị hư hại. Rồi những người chơi mua lottery, họ trúng số, hay là những người drug dealer, nói chung ra làm cái việc gì phi pháp hay là cố gắng làm giàu lẹ thì rất là nguy hiểm. Đặc biệt giới trẻ ngày hôm nay chơi stock rất là nguy hiểm. Nếu vị nào mà control được hay là dạy dỗ con em mình được thì từ từ đừng có tham thì sẽ bị thâm cái thứ gì. Nên chúng ta diễn vậy, từ từ ăn ít mà nó dài, đừng cố gắng làm giàu lẹ, đôi khi nó có xong có kết quả tốt đẹp. Xin trở lại Hoàng Tinh.
Bạn nói cũng đúng đó. Nhưng mà cô
em không có nói Hoàng Tinh này, cái survey thôi, đừng nói em.
Trong cái phần trình bày cuối thì đúng thưa quý vị, người ta nói là dục tốc bất đạt mà thưa quý vị. Come quickly thì go cũng quickly lắm. Trong vấn đề mà tất cả những cái thanh thiếu niên đi thì dạy dỗ chắc chắn là cha mẹ cũng đã dạy dỗ con cái rất là nhiều rồi, nhưng mà cái dạy dỗ nó là một phần, nhưng mà có cái một phần nữa là cái xã hội nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến với lại cái sự dạy dỗ của mình. Thì hy vọng và hành tinh cũng chỉ mong là mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp đến cho tất cả quý vị trong những cái chuyện mà quý vị quan tâm về con cái, về chồng con của mình, về vợ con của mình như thế nào, mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp như cái ý của mình muốn. Còn mà không, nếu không có như ý mình muốn thì cũng được một phần nào, cũng đỡ chút xíu nha. Cái đừng có tệ quá thì cũng tội cho quý đồng hương Việt Nam của chúng ta, đúng không bạn?
Đúng rồi anh, cái câu mà anh Hoàng Tính nói là dục tốc
bất đạt.
Tiến Dũng, anh vừa nói xong thì nghĩ cái câu cũng hay là dục tốc bất thì trọc đầu. Dạ, coi chừng không có tóc nữa là khổ lắm, giật tóc thì trọc đầu, phải không? Chúng ta cũng phải cẩn thận, thưa quý vị. Vâng, cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều, cảm ơn quý vị. Dạ, vâng, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Thí Dũng rất là nhiều, chúc bạn một ngày bình an và sức khỏe. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này, còn mong quý vị sẽ bình an. Và thưa quý vị, chương trình này được sự bảo trợ của nhà Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn ở nơi đây tươi ngon, chỉ có từ Pearl Restaurant, giá cả vừa phải, nhà hàng thì đẹp. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie, Asia Times Square cũng như là siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh cũng như là sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng The Pearl, siêu thị Hồng Kông, hai nơi đã bảo trợ cho chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xin cảm ơn.